Chia sẻ cho đại chúng. Ở đây nếu mà người nào mà đạt được cái định này á, thì có một cái vui tế nhị. Thì ở đây á, nếu mà mình mà không có dụng công tu hoặc là không có kinh nghiệm á, thì chúng ta rất ít biết cái chỗ này. Thì bây giờ chúng tôi chia sẻ cho đại chúng trong cái phần kinh điển Đức Phật nói. Tức là ở đây tùy theo diệt tầm và tứ chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, tỷ kheo ấy thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thấm nhuần. Đức Phật ví dụ như là chẳng hạn như là trong bốn hướng đông tây nam bắc có bốn cái hồ, nước mưa nó chảy xuống mà không có lỗ hổng, nước mưa nó tràn đầy, nó thấm nhuần, nó làm cho sung mãn. Thì đại chúng thấy ở đây cái ai mà đến cái trạng thái mà chẳng hạn như mình ngồi thiền mà cái nội tâm mình nó lặng mà nó có một cái niềm vui, tức là cái niềm vui mà nó nhẹ nhàng á, nó niềm vui nó không có tháo động. Cho nên đại chúng thấy rõ một cái điểm này nè.
Sau này khi mình đi giảng,
mình đi giảng ở chỗ nào đó đi, thì có những người họ hay hỏi cách cớ.
Bây giờ là chẳng hạn như cái định, chúng thấy là cái định sanh hỷ lạc. Thì cái người nào mà ngồi giỏi lắm á, là từ bốn tiếng và là đến 6 tiếng, đúng không? Nhưng mà đại chúng nhớ kỹ là họ hỏi mình á, có những người á họ ngồi hơn 4 tiếng hoặc là 6 tiếng, họ ngồi từ 1 ngày nè, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, ngồi liên tục, ngồi không ăn uống gì hết, họ ngồi không ăn uống gì luôn. Đó, vừa rồi có một anh này ông ngồi á, ông ngồi là tóc bậm luôn ở trên bàn kia nó là 50 kg. Rồi bắt đầu ra nhồi mắt coi tim cục chút chắc tại chỗ. Như vậy là hỏi đại niên vậy, lúc đó có định không? Có định không? Có. Để chúng thấy có không? Cái định này nhớ nha. Cái định này là do...
Do gì? Do gì? Do trên á là do mình được cái sơ thiền xong á, nhưng mà qua cái phần này á là do cái sự khi mà ngồi thiền do sự chú tâm vào hơi thở. Thì khi mà chú tâm vào hơi thở rồi á thì lần lần nó tới từ một tiếng đến bằng tiếng rưỡi thì nó học cái tiến trình hơi thở bắt đầu nhẹ dần cho nên nhiều người nói là nhiều lúc con có thở nữa nhưng mà thật ra thở rất là nhẹ. Phải không? Nhưng mà từ những lỗ chân lông bắt đầu nó thở nhẹ ra, thở những cái lỗ chân lông. Giống như mình thấy cái cây vậy nó thở qua lá. Thì đây như vậy, chẳng hạn như đó những người ngồi này, 1 cái 2 cái 3 cái 4 cái 5 cái ngồi cái này. Nhưng mà họ cũng có sự chút tâm, đúng không? Đó. Mấy người làm cái gì? Học tử nó hỏi. Có những người họ ngồi 1, 2, 3, 4 cái ngồi nhưng mà đều có sự chút tâm, chẳng hạn như là họ chơi game, họ đánh bài, có sự chú tâm. Nhưng mà trong cái bệnh này nó nằm trong bệnh gì? Nó nằm trong cái tà định mà nó có sự vui, nhưng mà trong cái vui nó có sự buồn như vậy. Còn cái này là vui từ nơi, nơi gì? Nơi cái sự mà. Ai biết không? Vui từ đâu? Biết không? Vui để. Cái vui này người ta có.
Vui từ đâu mà có trạng thái này?
Để chúng ngại phải không? Vui cho đâu? Ly gì? Ly cái pháp phát hiện. À, ly cái này này. Tức là cái vui của định này là do ly dục, ly pháp phát hiện.
Tức là lì cái sự ham muốn, lì cái ác pháp mới được cái định này chứ không phải không? Đó cho nên qua cái phần này thì chúng thấy là hồi hôm á tôi mới kinh nghiệm một cái điểm này cho đại chúng thấy nè. Cái người nào mà đủ duyên mà vào trong thất á là thường thường hay được cái định này. À, hay được cái định này hoặc là cao hơn nữa, hoặc là đi cái chiều sâu hơn nữa. Lần lần chúng tôi hướng dẫn cho đại chúng qua cái phần thiền đại thừa, bắt đầu với cái phần thiền tông, thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm này rất là rõ. Mình bây giờ mình học qua cái thiền căn bản, có cái nền tảng trước. Thì như vậy ở đây đại chúng thấy sở dĩ mà gọi là phàm phu thiền á, vì nó có sức hòa nhập. Chẳng hạn như đại chúng thấy Đức Phật nói là tại sao mà chúng sanh họ luân hồi liên tục, họ luân hồi mãi luôn, họ luân hồi suốt luôn. Ai biết không? Ai biết tại sao luân hồi không? Mà tại sao mà Đức Phật ngày xưa Ngài cũng giống như mình vậy á, mà Ngài đi từ đâu? Ngài đi từ đâu nè?
Mình vô mình học qua cái phần này, mình đại chúng chịu khó nghiên cứu kỹ nha, mới thấy được cái đặc điểm của đạo Phật. Sở dĩ á mà Đức Phật cứ khi mà Đức Phật đi lên á, đi bằng cái chiều hướng Đức Phật và chư vị Bồ Tát á, cái ngày đi lên bằng con đường biến dịch sanh tử, hàng hạ thanh văn như các Bồ Tát Phật đi lên. Rồi mình đi á, phần đoạn sanh tử là đi chiều hướng xuống. Rồi bây giờ mình làm người đi, cái mình xuống địa đó là người đi con đường của chúng sanh. Mà bây giờ như vậy là hai cái con đường này, tại sao mà Đức Phật đi con đường biến dịch sanh tử mà mình đi bằng con đường phần đoạn sanh tử?
Ai biết điều đó không? Biết không? Nhờ mình dạy mà mình tu mình mới biết nha. Như vậy ai biết? Ai biết tôi khen giỏi á. Quynh đợi nào biết tại sao tôi khen giỏi? Tại tôi mới khám phá rồi hôm mà tôi tu cũng gần 30 năm rồi. mà chúng mình mà biết là tôi khen giỏi là đặc biệt hơn tôi. Đặc biệt hơn tôi là mới gìn giữ mà tông phong được chứ, phải không? Mà không biết được không có chừng. Dưới mình đợi nào có ấy đừng ngại. Tại sao? Hôm nay mình dạy chơi chơi thôi, mình dạy vậy, tôi dạy ở lớp gì vậy? Ở dưới đi, ở dưới ai biết? Mình tăng trước. Đơn giản lắm, dễ lắm. Một là gì? Có một chữ à? Có một chữ thôi. Gần rồi đó, tôi mía là gần rồi đó. Hoặc là hai chữ, hoặc là chữ. Bây giờ xem một chữ trước ha. Cái gì?
Biết cái gì nữa? Biết sai liền bỏ hoặc là nhớ là biết gì sinh tử, mà quên là phần độ sinh tử quên. Cái này nãy là minh chứng cái gì đại chúng biết không? Minh chứng chỗ nào? Minh chứng là mình chuẩn bị nhập thoát
ở đây. Lần lần đại chúng thấy là cái phương pháp siêu âm dạy phải nói là tuyệt chiêu chứ không phải.
Giờ nó khám phá được. Hồi xưa mà nó không phụ tại sao làm gì?
Đại chúng thấy là khi mà chúng ta nhập thất á, mình vào trong thất á, ai mà có kinh nghiệm nhập thất, khi mà chúng ta vào trong thất giống như mình là cái gì? Giống như là mình chạy qua một cái con đường tử, giống như mà vô thất là tử. Mà khi mình bước ra thất là sanh. Mà tại sao tôi dám nói vậy? Chẳng hạn như khi mà chúng ta vào thất á, từ 1 ngày đến 5 ngày thì đa phần là mình xây về chính mình. Thì mình xây về chính mình là mình thấy mình ở, khi mình ở với đại chúng, với thầy tổ, lỗi mình nhiều lắm. Lỗi mình rất là nhiều. Bởi vì ở ngoài đây mình cũng thấy, ở ngoài này là do căn trần nó tiếp xúc, thành ra nó cái thằng thức nó vô nó phủ mình thấy. Mình tưởng mình làm cái gì cũng đúng hết á. Mình làm cái gì mình cho mình là đúng hết. Nhưng mà khi mình vào thất là ngồi yên là mình thấy mình sai nhiều lắm, cái gì cũng sai đó. Khi mà mình đối diện với huynh đệ mình nói tiếng nặng đó, dù nó hiện ra hết luôn. Hoặc là mình làm cái việc đó, mình làm á, nó không đúng với thanh quy, thì ở đây thì nó lắc, dù nó hiện ra hết luôn. Ngày thứ 10
ba,
tôi kinh nghiệm bản thân tôi nha, chứ tôi không nói ai nha. Ngày thứ 10
và ngày thứ 20 bắt đầu cái tâm mình sáng rồi. Tâm bị gì bất tịnh á, khi mà tâm tịnh nghiệp nó tiêu. Nghiệp nó tiêu là chiếm 16 chiếm một nỗi sáng.
Và trí mình sáng rồi đó thì mình có một cái tâm niệm mình
thì ai biết
rồi.
Không đi kèm theo hay là đi từng bước.
Kèm theo gì? Ai nói đúng?
Khi mà trí mình sáng thì kèm theo gì?
Biết không? Gần lắm. ráng cố gắng đi.
Đó. Khi mình đi sáng thì cái đó kèm là sáng.
Coi nè, mọ coi. Đưa ví dụ đừng ví dụ đừng tự ác nha. Này học mình phải ví dụ nó mới hay, mới ra. Bây giờ ví dụ cái người thứ nhất. Bây giờ hỏi đi, hỏi là ví dụ thứ nhất hỏi.
Hỏi nãy nhiêu ký?
Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ này là hỏi Đạt á, là hai người á, là hỏi nó cũng ăn giống như Đạt vì mình ăn tập thể mà, đúng không? Tôi đi khám phòng rồi cái ai bỏ sữa cái gì uống riêng đó, tức là hai người ăn uống giống như nhau, nhưng mà tại sao một người ăn hấp thụ, một người ăn hấp thụ, một người ăn không hấp thụ đồ ăn đó, cũng đồ ăn đó, thấy không? Cũng đồ ăn đó mà một người ăn vô là bao nhiêu cái chất nó hấp thụ hết, còn có những người ăn vô nó hấp thụ, làm cho mình ốm, làm cho mình bệnh, làm cho mình đủ hết. Cho nên đó là trong cái lục hòa, để chúng nhớ không, cái lục hòa gì, lục hòa đúng không, ai nhớ lục hòa? Có một cái hòa là lợi hòa đồng quân, cái lợi phải chi điều đó hết. Nhưng mà đại chúng thấy cái lợi này, cái lợi mà chi điều đó hết đó, mà thì theo cái phước nghiệp nữa. Các bạn bây giờ lợi hòa đồng quân thì dọn lên cái bàn ăn á, nhưng mà có những người chẳng hạn như bây giờ dọn cho bàn ăn thôi, lại ví dụ sòi thanh long ăn được thì cũng chi điều đó hết. Là do gì? Do cái tập nghiệp của mình ăn cái đó là mình bị bệnh. Thì cái thiền này cũng như thế, cái thiền này có những người họ ngồi thiền họ đạt được cái đỉnh, họ ngồi thiền một cái họ đạt được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, lần lần đến, vì cái nghiệp, cái lực họ mỏng. Mà nói khác thời này, có những người họ đi vào cái con đường mà biến dịch thì họ tu nhanh lắm, tu nhanh lắm, mà họ có những cái chiều thăng tiến đi lên, Cho nên là khi mà chúng ta vào trong thất rồi đó, mà làm như thế nào đó để chúng ta nhận diện được và sống ra ở ngoài, mình áp dụng cái con đường đó mình đi lên đa phần. Cho nên vào trong thất là đã quy chiếu lại, mình thấy những cái lỗi lầm, những cái việc mà mình làm nó không có phù hợp. Nhưng mà ra ngồi thất cái chừng tháng hai tháng quên lắp, phải không? Đó. Cho nên vào cái thiền này á, định nó vui tế nhị, tức là gọi là hỷ tâm á.
Cho nên á, một hôm có một anh á, ở đây ai cũng giỏi chiến thắng sao, dịch dịch từ câu này thôi nha.
Diện. Bây giờ ai cũng giỏi chữ Hán đó, là bây giờ nè, một hôm có ông Tăng, tức là một hôm là ngài Mã Tổ bệnh nặng lắm, thì thầy viện chủ đến gặp ngài Mã Tổ hỏi: dạo này hòa thượng bệnh rất là nặng, thì hòa thượng cảm thấy như thế nào? Thì lúc này là thì sư Mã Tổ nói: nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Bây giờ để chú dịch đi. Diện là cái mặt á, nhật là mặt trời, tôi dịch ra luôn á, là chỉ cần mình dịch thôi, nguyệt là mặt trăng. Thì mình dịch coi, ở đây ai giỏi chữ Hán thiệu trước đi. Dịch đi. Đúng không? Để chúng thấy đúng không? Thường thường chúng ta dịch là mặt mặt trời Phật, mặt trăng Phật cũng đúng. Theo cái nghĩa mà chúng ta học thường á, thường ngày á, cũng đúng. Đúng hay sai? Diện là mặt, mặt trời Phật, mặt trăng Phật, nhưng mà đúng là nó chưa lột hết cái ý. Giờ chúng ta đi sâu vào cái ý thiền á, thường thường mặt trời á là tiêu biểu cái gì? Ngày đúng không? Ngày là tượng trưng cho buổi trưa là ánh sáng.
Ở đây là thiền sư Mã Tổ ngài nói một cái chiều sâu hơn nữa, là khi mà hỏi tôi về cái bệnh á, thì theo cái thấy của tôi á, theo cái sống của tôi á, tức là thiền sư Mã Tổ, là sáng tối hoặc là ngày hoặc là đêm đều sống trong cái tánh Phật hết á, trong cái tánh Phật. Còn cái bệnh nó dính dáng hết. Hoặc nó khác hơn là trong một cái chu kỳ, một cái sinh mệnh.
Đây, một cái sinh mệnh tất yếu. Hình như đến điểm này là cắt đứt dòng sinh mệnh, nhưng mà dầu cho cắt đứt, dầu cho sanh hoặc là tử, ngài đều sống trong cái tánh Phật.
Sống trong cái tánh Phật hết, đúng không? Thì ở đây ý chúng tôi nói là mình cố gắng như thế nào đó, mình nhập thất á, mình vào trong thất rồi á, mình sống được rồi thì ráng cố gắng mình ra mình sống, ít nhiều vẫn phải có biểu hiện, đúng không? Cho nên ba cái phần này là khi mà tâm mình được định tĩnh, được an ổn, thì các ngài nắm bắt cái dòng sinh mệnh đó, các ngài đi lên. Cho nên lập pháp á, lập pháp để mình tu, lập hạnh để mình tu, lập nghiện để mình tu. Mà ở đây khi một người mà họ đại chúng thấy chẳng hạn như ở đây là 50 người,
chỉ cần 10 người đứng này thôi, 10 người thôi chúng nhiều.
Đại chúng thấy là ở cái thiền viện mình á, là cái ánh sáng mà ban đêm á, để cho mình đủ xài á, hoặc là chạy thanh long luôn á, có 10 bình à, sáng mức độ gì đó. Ha, sáng chẳng hạn như bây giờ ở tăng đường chỉ cần một người thôi, một người mà họ thu nạp được năng lượng cái định sanh hỷ lạc địa, họ phát ra một cái là tự nhiên xung quanh ta cảm biểu hiện lên, biểu hiện sức sống. Cho nên ở đây tôi muốn nói cho đại chúng là mình ráng cố gắng là mình ăn để cho mình tiêu dung, mình phổ ra cái hành động hàng ngày. Tu thiền ta nhìn vô có kết quả, phải không? Tu thiền vô là ta nhìn liền. Cho nên đại chúng thấy cái người phương Tây á, cái người phương Tây á, họ tu thiền á, nhanh hơn mình, nhanh lắm, họ tu nhanh hơn mình. Biết tại sao tu nhanh mình đó? Ai biết? Họ mà tu nha, họ tu nhanh hơn mình, họ tu nhanh lắm, họ tu rất là nhanh.
Tu có chứng kiến có nhiều vị thì sư người lúc mà họ tu đó. Thầy chung biết là có một cái gì biết không? Ý thức tự giác học cao là nhiều lắm,
nó cao gấp có thể là 10 lần, 20 lần, 100 lần. Và cái việc của họ làm là họ chịu trách nhiệm. Như học việc họ làm cái gì có họ chịu trách nhiệm. Tôi việc tôi làm tôi chịu trách nhiệm chứ không có đưa người khác chịu. Ở đây tại sao mà tôi dám nói vậy biết không? Tôi ở các thiền viện là được cái may á, được cái may là tôi làm nhà khách. Thì đa phần là những người mà vào nhà khách đó họ chỉ mới tập tu thôi. Nên cái con đường họ thiếu sót nhiều lắm. Thiếu sót thế nào? Cái ý thức tự giác họ kém, họ yếu. Nên là ở đây các thiền sư nói là không cần ông nói gì hết á, mà tôi nhìn cái hành động của ông, cái biểu hiện hàng ngày của ông có dụng công công tu. Ý thức tự giác. Như bây giờ mình cạo tóc đi, phải không? Hay là mình hớt tóc đi. Khi mà cái tóc mình rớt xuống là nếu mà mình có ý thức tự giác là tự mình dọn, mình dẹp cái chỗ đó sạch. Còn mình có sao? Còn có mình bày luôn, ai dọn dọn kệ, ai làm kệ. Thiền không có, thiền vắng bóng. Mà sở dĩ tôi dám nói như vậy là làm sao? Nếu mà cái thiền viện này mà buổi sáng mà tôi không đi một vòng, buổi chiều tôi không đi một vòng là thôi, không còn gì hết. Ý thức tự giác mình có. Như có những người họ cạo tóc xuống cái họ để đầy hết luôn, tôi phải chỉ dọn. Ý thức tự giác mình yếu, mình có. Đây tôi nói về cái phần nhà khách đó, thấy không? Mà để mà tóc tay nó bay này, người ta vô ta nhìn là cái thiền viện này nó, cái thiền viện này là thiền viện nó nhìn vô liền nó xác nhọn, xác chứng. Nó biểu hiện là cuộc sống mà. Mà nếu một người nào mà có định tĩnh, có một cái vui về cái khinh an về cái này rồi á, thì bắt đầu họ cái con đường này họ có một cái ý thức tự giác rất là cao. Rồi bây giờ khi mà vui cái chỗ này rồi đó,
khi mà vui cái hỷ tâm rồi đó, ví như một người trúng số độc đắc,
bây giờ tôi nói ví dụ là một người trúng số độc đắc,
20 tỷ đi.
Bây giờ chúng số hết 20 tỷ mà bây giờ mình kêu họ ném xuống sông họ dám không? Ném 20 tỷ xuống sông luôn. Bị họ nghèo lắm. Họ rất là nghèo. Mà bây giờ chúng số độc đắc rồi, bây giờ mình kêu buông, không chịu buông. Thì ở đây á, mình khi mình ở ngoài đời á, là cái buồn, vui, sướng, khổ, phiền, não, đau, khổ, đủ. Phải nói là trong cuộc đời mình á, mình khóc nhiều hơn là mình cười. Cái vui của mình ít lắm mà cái buồn nó nhiều lắm, buồn rất là nhiều. Mà khi mình đang đến cái chỗ này rồi mà kêu mà buông á, rất là khó. Vô là mình nhập liền, vô mình nhập. Khi mà vô thiền là vừa ngồi thiền là mình nhập vô chỗ này liền. Nó có một cái giống như một cái lối mòn. Mà đối với các thiền sư nó sợ này lắm nha.
Rồi đây. Nó nói mạnh lắm.
Rớt xuống địa ngục còn có ngày ra. Ví dụ như mình tạo nghiệp cũng gì cũng biết mà.
Mà cái ngày ta thiền sư nha, chúng ta tu nó nè. Cái ngày đó mình rớt xuống địa ngục mà mình rớt xuống chỗ này là ngàn người cũng ra được.
Cho nên á, Đức Phật mới nêu lên một cái con đường kế là gì?
Thứ ba là tam thiền. Các bạn thấy không? Nó nhảy qua cái liền để đạt đến cái chỗ tam thiền.
Tam thiền là gì? Tam thiền là
ly, thủy, diệu lạc thiền.
Xả cái gì?
Xả tức là bỏ đó. Xả cái niệm tâm đó. Xả niệm tâm. Tức là cái niềm vui chúng ta bỏ luôn.
Bỏ luôn nhưng mà luôn luôn có cái sự chánh niệm đầy đủ trạng thái an ổn. Tức là bỏ luôn nha, ly hỷ dự niệm, tức là xả hỷ tâm bỏ luôn. Thì khi mà cái người này bỏ luôn nhưng mà vẫn còn cái gì đại chúng biết không? Còn gì? Còn cái gì biết không? Vẫn còn có cái niệm để mình bỏ cái vui này. Cái niệm nó lơm lơm để mình bỏ. Tức là có một cái niệm để mà gạt cái chỗ này bỏ nhảy nhảy qua chỗ khác. Còn cái niệm tức là ở trong này có cái biết, cái hạn bây giờ mình vô trong nhà thì mình thấy
cái thánh biết. Nhưng mà vậy trồng thêm cái niệm nữa trên cái thánh biết.
Cái niệm đó, niệm lơm lơm, lúc nào cũng có cái niệm để mà mình dùng cái từ giống như đối kháng á. Cho nên phần qua cái phần thứ 4 là gì? Xả cái niệm đó, gọi là xả niệm thanh tịnh địa, buông xả khổ vui, tức là hai niệm trên điều gắn bóng được 8 tầng trời cõi tứ thiền đó.
Khi mà được cái 4 cái thiền này rồi đó, nếu mà mình đang tu tức là đến cái chỗ này là không còn khổ nè, khổ cái vui buông xả hết. Thì khi mà mình đang tu cái mình chết đi và thầy Đức Phật các thầy Tỳ Kheo đang tu mà mất đoạn đó, rớt trong cái thì này,
tức là 8 tuần trời, 8 tuần trời ngài mới khóc á, ngài khóc, ngài nói giống như một người quả sĩ mà đi thi á, mà bị rớt gì đó. Thì đây là theo Maha Chỉ Quán quyển thứ 4, đại chúng thường đọc trong kinh Đại Bác Nhất Bàn có một vị tỳ kheo gọi là tỳ kheo Thiện Tinh, thuộc là 12 bộ kinh mà độ địa ngục á. Là khi đó là ngài chứng về tứ thiền, ngài cho là mình chứng tứ quả, tứ quả sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì khi mà chứng tứ thiền mà vừa chết một cái thôi là tướng chung ấm của tứ thiền nó hiện ra trước mặt liền, vừa chết là nó hiện ra trước mặt. Cho nên bây giờ mình mới minh chứng được rằng Đức Phật vì dục của chúng sanh mà biến ra các tội. À, Đức Phật giống như là một nhà ảo thuật sư vậy đó, người biến ra các cõi để cho tâm của chúng sanh nó tương ứng các cõi, tương ứng. Ví dụ như bây giờ tâm mình sao, tâm mình tắm ngày ra đi. Tức là nó tương ứng 6 cõi. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, trời người, tương lai. Thì ở đây á là Đức Phật đưa lên một cái phương pháp tu tập nữa, là do mình dụng công tu tập. Do mình dụng công tu tập thì khi chúng ta thấy cái chết mình đột ngột á, là tùy theo cái cấp độ cái tâm mình như thế nào nó biến là trái cõi, biến ra biến hiện ra. Cho nên khi mà ông cắt cô độc mà ông vừa chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng là 6 cõi trời lục dục nó hiện ra một lúc. Còn con ông thấy tâm tương ứng, phải không? Cho nên cái người mà chứng về cái sơ quả, nhị quả, tam quả. Tam quả gì gọi gì không? Bất gì? Tam quả chứ là bất lại cái chẳng trở lại cuộc đời này nữa, không có trở lại cuộc đời nữa, mà nó hiện ra cõi trời gọi là A Na Hàm Si, cõi trời thứ 19, lên đó tu chứng A La Hán luôn. Mà những người nào mà chứng tam quả thì cái cõi trời nó mới hiện ra. Phải không? Cho nên từ đó Đức Phật mới thi thiết phương tiện thiện xảo đưa ra các cõi trình độ để cho mình nhiếp phục cái tâm mình nó tương ứng chết hiện ra, chứ không nói hết tên lạ làm có mê tín. Thì khi mà nó hiện ra cõi trời, 8 cõi trời như thế, thì tùy theo thiện tinh mới sanh tà kiến, nói là không có niết bàn. Vì mình tưởng rằng tứ quả mà tứ quả, những người mà tứ quả là vừa mất mà cái là cảnh giới niết bàn nó hiện hữu để người đó mà thể nhập vào cảnh giới niết bàn gọi là vô sanh, không còn sanh nữa. Nhưng mà này nó có, nên ông khởi cái niệm là Đức Phật gạt không có niết bàn. Cho nên khi mà ông khởi niệm như thế thì chung ấm tứ thiền biến mất, mà thay vào đó là chung ấm địa ngục A Tỳ nó hiện ra, cái ông rớt xuống đi luôn, ghê không? Cho nên gọi là cộng tứ nghiệp nó quan trọng nhất, cái cộng tứ nghiệp. Nên đại chúng thấy là điều do tâm mình biến hiện hết đó, mà tâm mình biến hiện là do cái công đức khi mình tu tập, mình tạo dựng ra một cái tịnh độ, một cái môi trường, thì tâm mình sao bây giờ mà tạo ra gì à? Vậy thôi chứ gì hết. Cho nên ở đây mình tu tập là để mình nhiếp phục cái tâm vọng của mình, nhiếp phục cái phiền não, nhiếp phục cái nghiệp lực, có kết quả, có đáp số. Nên mình đừng có sợ rằng mình tu gì không biết tới đâu nữa, đừng có sợ. Thấy không? mình đừng có ngại, đừng có sợ gì hết. Đó, qua cái phần này đại chúng thấy rõ. Cho nên hồi xưa có một số người á, họ rủ lên đây, nam thì cũng gì nhưng mà mấy người nữ á, lên đây để tu nè. Thì họ có một câu như thế này: ở thiền viện chánh thiện á, gọi là trung tâm diệu không? Ai biết trung tâm gì? Trung tâm tàn phá nhan sắc. Họ nói với tôi mà, tôi bữa lên đây ngồi nói chuyện nè, họ xin sám hối là gì? Mà thật ngày xưa mà tôi mà về đây là đúng là trung tâm tàn phá nhan sắc, không có một bóng cây, đồi chọc toàn là thanh long không. Mà lúc mà mình về đây là chính quyền xã huyện tỉnh chưa cho mình trồng, vì chưa cấp giấy phép, chưa có chủ trương, chưa chắc gì mình làm cái thiền viện đây mà ai cho mình trồng. À, cái ngày đó mà đại chúng mà lên mà nhìn là ông thầy Bảo Tú nhịn ra đâu. Tại vì tôi đi ra tôi còn đội nón lá chứ ổng mà đi ra không cần đó. Nhưng mà trong tâm tôi nói là sao này, nếu mà tôi được làm là bất cứ giá nào tôi việc đầu tiên nhất kiến thiết là phải cây cối đi đầu, còn cái xây dựng là đi cái thứ hai. Tôi kiến thiết là cây cỏ đi trước, còn cái phần mà xây dựng là đi thứ hai. Tôi chú trọng là phải tạo dựng cho một cái môi trường xanh tốt. Cho nên bữa mấy cô lên đây, mấy cô ở Cà Mau lên đây nói khóc, họ nói là xin sám hối. Họ xin sám hối là ngày xưa họ nói là trung tâm tàn phá nhan sắc, mà bây giờ họ thấy là không có tàn phá nữa, thấy không? Mà do gì? Do tâm mình tạo dựng lên một cái cõi như thế này như thế này. Thì chư Phật các ngài cũng tạo dựng ra các cõi để tâm mình nó tương ứng, cho nên mình ráng tu đi, không có sợ, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là cái phương pháp mà bất cứ dầu cho thanh văn duyên giác rồi Bồ Tát thiền sư cái gì cũng quy chiếu về chính mình, tức là trở về nội tại, trở về nội tâm. Cho nên mình có mà có một cái dịp mà vô thất là một cái dịp, phải nói là giống như là mình chết đi mình sống lại á. Khi mà chúng ta bước vào thất là tử, mà khi mà chúng ta ra khỏi thất tức là sanh một cái con người mới, hoàn toàn là mới. Để chúng coi cái quyển cái gì Đường Xưa Mây Trắng coi chưa. Khi mà Đức Phật thành đạo đó thì cái người cắt cỏ tên là Cát Tường đó, bạch Đức Thế Tôn: khuôn mặt của thầy hôm nay sao nó lạ lắm, nó mới mẻ mà nó sáng sủa, mà cái con đường đi của thầy đi á nó cũng khác lạ luôn, cũng sáng sủa luôn. Mình nhớ nha, mình khi mà mang một cái mắt vọng nghiệp á thì mình thấy cái con đường nó lạ lắm, mà khi người ta mà ngộ đạo rồi, người ta nhìn cặp mắt bát nhã nó khác, nó khác, cho nên ta mới thương hết chúng sanh. Làm gì ta cũng vui, ta tâm ta bất động mà. Cho nên là mình ráng cố gắng mình vào trong pháp 49 ngày hoặc tháng này ra con người mới lạ, con người có sức sống. Nên là đại chúng ni đừng có, tôi ráng cố gắng là tôi phải làm 4 cái thất cho bên ni nữa. Tụi tôi là xuống trả nợ mà, trả nợ cho đủ luôn. Bên tăng tôi phải làm xong một qua bên ni. Bên tăng là trong nội viện là làm cái thiền đường mới xong, bắt đầu qua bên ni. Thì như vậy mà khi mà chúng ta vào trong thất rồi là giống như là mình gì, trong thất là gì, mình vào trong thất là giống như mình đé tường cái hình ra, giống như là trong kinh Bốc Tích nói là giống như mình khi mình vào trong thất là giống như mà một giọt máu rớt xuống tượng hình. Đến khi mình ra thoát là đủ mắt, đủ tai, đủ mũi, 6 căn đầy đủ hết. Cho nên là khi mà ra thấp á, thì đại chúng thấy là 10 người là con người mới, hoàn toàn là mới. Nhưng mà tháng sau thành người cũ. Nhưng mà ráng cố gắng. Ở đây là tôi chia sẻ cho cái phần này trước để cho thế nào là chúng đủ duyên hoàn tu, tu cho được an ổn. Cái thiền phái của mình đặc biệt nhất là được quay lại chính mình, được nhập thất, được sống trọn vẹn chỉ một mình thôi. Cho nên hôm bữa là tôi có đi một cái lễ trên này, là có những vị thầy ngồi nói chuyện, người nói nhập này kêu tôi thắt cười luôn. Bây giờ tội lắm, hồi xưa là chưa biết nhập thất. Họ nói cái chuyện nhập thất mình thấy ủa sao mà lạ quá, không biết. Nhưng mà đây là tụi tôi mà sở dĩ mà hòa thượng cắt cử đi rồi cất những cái thất này là tôi nhập, là từ đó xưa giờ tôi tính cũng gần 30 lần vào trong thất. Mà đó là nhập thất là chẳng hạn như lên Trúc Lâm là nhập nhiều lắm chứ không phải ít. Có một lần là chuẩn bị mà đi ra nước ngoài làm Phật sự, hòa thượng cho tôi vào 4 tháng, nhập liên tục 4 tháng. Đó, cho nên cái phần này đại chúng nhớ là một cái điểm. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp cái phần thứ hai đi, còn cũng sớm. À, giờ mình học tiếng mà mới có 45 phút nghỉ cũng kỳ quá. Tôi với trường Tân Mỹ là tôi dạy tới 4 tiếng á. À, bây giờ mình học qua cái phần 2.
Thì là có gì? Một không vô biên xứ. Gì nữa?
Thức vô biên xứ.
Đức Phật ngày xưa là Đức Phật đã học qua rồi đó.
Học qua ông thầy nào? Thầy gì? Thường thường cái y bảy điều thì theo gọi là gì? Y bảy điều á. À, Quốc A La Tăng. Đúng không? Hồi xưa đi thọ giới có ông thầy này lên, ông thầy giới sư hỏi cái y bảy điều gọi là gì, ông kêu quốc đầu lâm phất. Rồi ông cái vị giới sư nói là bây giờ đó ông học ở đâu mà quốc đầu lâm phất, cãi rõ mới ra là quốc đầu lâm phất nè, nên mình học mà hay lẫn lộn á. Quốc đầu lâm phất là thầy á, là ban đầu là thầy của thái tử Sĩ Đạt Đa. Đại chúng biết nè, cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, mà ở đây tại sao gọi là ngoại đạo thiền, biết không? Hả? Ai biết?
Không vô biên, tức là không có chỗ nơi, không có chỗ nơi. Và cái thức á, cái tâm là giá, không có chỗ nơi luôn. Nhưng mà tại sao gọi ngồi đạo thiền? Họ phát cái tiểu nhã để cộng chú vào cái đại nhã cái thằng kia.
Cho nên khi mà họ đạt đến cái định này rồi đó,
thì á, Đức Phật nói là giống như là mặt biển này. À, mặt biển không có sóng, mà bắt đầu sóng nó cuộn rồi, sóng nhầm. Sóng nhầm là những cái hạt giống mà nó chìm sâu bên trong đó, tưởng rằng hết, nên tưởng rằng đây là nước bàn, đại nhã là nước bàn.
Nên mình coi qua cái phòng phạm thư, mình thấy y như là thiền tông, y như là tinh thần của nhà Phật. Họ cũng nói là về cái chân như, về cái Phật tánh, mà chân như Phật tánh của nó là, của họ là đại nhã, đại nhã của thành thiên. Ai mà coi vô mà áo nghĩa thư mới giật mình. Cho nên á, đến cái chỗ mà phi tưởng xứ rồi, các ngài phải có một quan đi lên nữa. Mình hiện vô cái cảnh giới này mình đi qua, mình chỉ có mà xả niệm thanh tịnh địa là đi qua cái biết vọng thôi, chứ không phải đi qua cái này, không đi qua không quy xứ. Đó là hòa thượng dạy á, tức là ai mà có điều kiện, có nhân duyên, mình đi qua bốn cái thiền nó chơi cho biết, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi qua một vòng cho biết. Ở đây nãy buổi giờ tôi dạy là có cái căn bản là mình đi vô được hết đó, vô từng lớp từng lớp. Nhưng mà nhớ điều kiện là vô phải ra nha, đừng ở đó chơi vui, đó là ham đắm quá là nó kẹt. Đấy không? Thì như vậy qua cái phần này ý tôi nói là
mặt biển thì nó lặn rồi này, nhưng mà ở đây là những cái cơn sóng nhạt, là những hạt chất về nghiệp lực, về tập khí. Cho nên cái phương pháp ban đầu cho cái người mà sơ cơ tung là cái gì? Tổ thứ ba, ai biết tổ thứ ba là ai không? Tổ thứ ba, chữ ba ba nghìn tổ. Tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp, tổ thứ hai là tổ A Na, tổ thứ ba, Hương Nam Hòa Tu.
Tổ thứ bốn là tổ U Ba Cúc Đa. Khi mà tổ U Ba Cúc Đa mà còn trẻ tuổi á, lúc đó khoảng 12-13 tuổi ở trên một cái đoạn đường đi thì gặp tổ U Ba Cúc Đa. Ngài chỉ cho một cái phương pháp gọi là nhiếp tâm để phá những hạt giống ác nghiệp bằng cách là ra chợ mua gì nhớ không? Mua 2 kg đậu, 1 kg đậu đen, 1 kg đậu trái. Mà hôm nào mà cái niệm lúc nào cũng niệm mà niệm ác không á, niệm lúc nào cũng nghĩ hơn thua phải quấy, nghĩ phán xét người này phán xét người kia, cái niệm không có tốt, niệm nó ô nhiễm, thì bỏ hạt đậu đen vào trong cái chén, đúng không? Mà hôm nào mà nghĩ làm lợi cho người này, lợi cho người khác, giúp đỡ người giúp người khác, cái niệm thôi chứ không cần nhiều, chứ chưa phải là hành động nữa, thì bỏ một hộp đậu trắng. Thì tháng đầu á thì đậu đen nhiều lắm, về vậy mới làm, mình về thử đi nha, thử cũng hay lắm á, cột niệm á, cột niệm là giống như một cái bà già mà ông Diễm kể mấy đứa nhớ Lâm gì Lâm Thanh Quyền, ông kể câu chuyện là bà già mà bà niệm lục tự đại minh đó, nghĩa là trong luật tự đại minh là án ma ni bát di hầm, bánh niệm là án ma no bát di hầm. Mà bánh niệm như thế vậy đó, bánh niệm liên tục. Cái một hôm có một cái ông, một cái vị mà cao tăng bên Tây Tạng đi ngang qua, thấy cái nhà bá phát hào quang sáng, tưởng là chắc ở đây có cao tăng tu. Trong đó ông nhìn vào cửa sổ thấy bà niệm án ma nô bát di hồng, mà lá một điều bát niệm vậy cái hạt đậu nó nhảy qua, nhảy bà để hai cái dĩa này, à, bên này là một dĩa đậu, này dĩa không, bà niệm mức độ mà hạt đậu nó nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua, cái hồi bà niệm nó nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua, gọi là những hạt đậu biết nhảy á, niệm mức độ như vậy đó, tức là cột vào một cái niệm nó có một cái sức mạnh. Cho nên á, bà cái bà gì mà bây giờ bà mất rồi đó, bà bên Miến Điện á, bà dễ hỏi tên gì, cái gì, à đúng rồi, bà nói cái việc thần thông nó dễ, nó dễ giống như là cái chuyện mình ăn cơm vậy, là do mình tập hàng ngày, do mình cột một cái niệm, là bà quán họ bà đưa cái tay là bà lấy cái bánh ít, à, bà nói là cái chuyện này dễ, đơn giản lắm. Thì đây khi mà ta cột niệm rồi đó, ta có một cái tác ý đến cái chỗ đó rồi thì nó có một cái sức mạnh đưa cái hạt đậu nhảy qua, hạt đậu dễ vòng tròn tròn. Thì cái vị cao tăng đó, cái bà này á, thì cái bà tu uổng ghê luôn, tu mà niệm câu thần chú mà cũng niệm chập, uổng kiếp người. Khi bà ngừng niệm là ông vị cao tăng nó vào cái rót nước rồi uống. Mà bà tu bao nhiêu năm rồi? Dạ con tu 20 năm. Ai dạy bà nói vậy? Thì con nghe với thầy niệm, niệm theo. Bà niệm 20 năm mà niệm chập lóc đó là sao? Sao mày chết mà vãng sanh tịnh độ được? Chứ sao thầy, cái câu này nè, án ma ni bát di hồng, mà bà niệm là án ma nô bát di hồng, chặt lóc luôn. Bà chắc cái tâm bà chắc cho nó, trời ơi 20 năm mà bỏ ra bây giờ mà niệm lại tu từ đầu. Và khi cái vị cao tăng vừa bước ra khỏi nhà nhìn lại thấy bà niệm thì hào quang tắt, hạt đậu hết nhảy luôn. Do gì? Do gì biết không? Do bà chắc cái tâm của mình, niệm xưa niệm chấp tu đúng, mà khi cái chắc cái tâm thì nó còn thanh tịnh lắm hả? Nên cái thiền này gọi là gì? Còn sức và nhập, chưa phải từ tự tánh. Mượn cái câu đó, mượn cho nên vẫn còn, nên gọi là qua sông còn mượn đò. Mà bây giờ cái con đò này bỏ rồi á thì chế quới hụt hẳn. Thì lúc này cái vị cao tăng nó chết rồi, lỗi tại mình. Thì đúng là bá niệm thì kệ bá niệm, bá cột niệm là tôi. Mình thì tày lay đúng không? Đa phần mà những người mà có học là hay là gì? Đó mà thấy cái gì mà cái chữ mà sai là phải nhảy vô liền. Vì mình biết mà, biết chút ít mà, can thiệp. À, khi mà can thiệp rồi thì nó không được nữa. Cho nên cái ông thiền sư cũng vào, ông nói tôi xin lỗi cụ nha, thật ra câu nãy là đúng, mà tôi thử làm cụ thôi. Cái thật ra nãy là án ma nô bác di hồng là đúng, đúng luôn. Còn hồi nãy là tôi thử thôi, chứ không có gì hết. Niệm lại đi chứ lúc đầu. Thầy thì kỳ quá, tôi biết cái câu này đúng mà thầy chỉ nó đúng. Thì khi mà cái ông thầy vừa bước ra khỏi cửa, nhìn lại là hào quang sáng chói rồi, hạt đậu tiếp tục nhảy. Cột niệm á, thì cái phương tiện ban đầu là gì? À, cái phương pháp ban đầu là mình dùng cái gì? Cột niệm. Đây cột niệm. Cho nên là khi chúng ta bước vào thiền viện đó, bước vào thiền viện là tất cả pháp môn thiền là bất cứ, kể cả thiền Tào Động, thiền Lâm Tế, thiền Hoàng Phá hiện bây giờ ở bên Nhật Bản, là cái bữa quan trọng là một niệm là gì? Đó, một niệm của bên nhà thiền, tổ chức biết mời thở, thấy không? Mà khi mà mình công phu, mình dụng công một thời gian lâu rồi đó, thì qua cái phương pháp thứ hai là bắt đầu quán chiếu về thân, về tâm, về vạn pháp quán chiếu. để mà thâm nhập vào cái chỗ thật tướng. Mà khi mà ở trong thật tướng rồi á, và chứng nghiệm và sống trong thật tướng rồi á, thì theo cái ngày khêu phong đó là gì?
Ngày khêu phong đó là ngày khêu phong trong mặt á.
Tức là đối cảnh vô tâm. Bây giờ không ở yên trong A Lan Nhã nữa mà xuống. Bây giờ đi giáo hóa, đi làm Phật sự. Nhưng mà đối cảnh mình còn vô tâm hay không? Nếu mà còn tâm thì chạy, tại vì tu tiếp. Còn mà vô tâm thì cứ đi lên cái thăng tiến, gọi là thăng hóa đi lên. Là tiêu biểu cho các vị có dụng công, có tu tập. Thì lúc này các ngài nói là giống như là biến quậy nước biển làm đề hồ, quậy nước biển thành đề hồ. Ở trong phiền não mà tức khắc thành Phật đạo. Qua cái phần này là nằm trong cái bộ Kinh Lăng Già của ngài ngài Hám Sơn, ngài có chia sẻ đó. À, nhân cái phần này chúng ta từ từ học, mình học qua cái phần này phần sau rất là hay đó. Cho nên là khi mà tổ Huệ Khả mà ngài vào ở trong cái chỗ mà đô thị quán nhậu, thì có những người nói là thầy là những người xuất gia mà tại sao chỗ này nữa, thì ngài nói là tôi vào trong này để kiểm cái tâm tôi không có can hệ với ông đó. Cái ngài kiểm cái tâm lại của tụi con hỏi không còn động niệm hay không. Cho nên là có những vị họ khi họ làm Phật sự là thấy là cái tâm mình chưa ổn, mà rút vào tu tiếp thời gian nữa xong rồi ra. Đó là biểu hiện cho tinh thần của nhà thiền gì.
Có vị đại cơ mà có lợi dụng mà chỉ người mà đại hạnh chỗ này, tức là
đại cơ mà có đại dụng nữa. Lúc này cái người này có thể là họ làm cái gì cũng là công đức hết á, họ làm cái việc gì cũng công đức, không có còn nằm trong cái phước đức nữa. Bởi vì từ tánh họ làm ra, làm trong cái tánh Phật. Đó, cho nên bây giờ mình xét mà ba mức độ đi, mức độ một là nhiếp tâm, thứ hai là quán chiếu, thứ ba là đối cảnh. Phương pháp mình rõ ràng rồi đó. Đó, cho nên là thì bây giờ cái mình thấy mình học nó thứ tự rất là hay nè. Thì kỳ tới là mình học qua cái phần là diệt tận định. Tức là diệt tận định là định của hàng thanh văn. Kế là chúng ta học qua cái phần là tứ quả sa môn. Xong hết rồi bắt đầu chúng ta học qua cái phần tinh thần của thiền tâm. Rồi bắt đầu mình học lần qua cái chỗ các loại thiền để cho mình thâm nhập. Mình có căn bản rồi đó thì sao làm đi hướng dẫn nó dễ, nó rất là dễ, đơn giản lắm. Có gì thôi bây giờ mình hồi hướng ha.
Chúng now I'm
Chúng tôi có một cái điều mà chúng tôi thông báo lên.